Phần 2. Giới thiệu sơ lược về pháp môn Tịnh Độ. Chương 1. Pháp môn niệm Phật phù hợp mọi căn cơ. Suốt 49 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật đã truyền dạy trên 84.000 pháp môn ứng với căn tánh bất đồng của chúng sanh. Dù thiên kinh vạn điển, dù vô lượng pháp môn, nhưng đều chung mục đích, đó là giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh, vượt thoát khổ đau luân hồi sanh tử. Trong 84.000 pháp môn đó, chúng ta làm sao biết được là pháp môn nào thích hợp với căn tánh của mình? Có thể nói, đây là một điều nan giải đối với người mong muốn tìm ra cho mình một phương pháp tu hành thích hợp. Tuy nhiên, tự xét về bản thân và căn cứ theo lời dạy của chư vị tổ sư, thì chúng ta vẫn có thể xếp loại căn cơ của mình thuộc vào hạng nào trong ba hạng sau đây. Một là hạng thượng căn thượng trí, vừa nghe giảng liền thông hiểu ngọn nguồn, dứt sạch vọng niệm, triệt ngộ bản tâm. Hai là hạng người dù căn tánh không được lanh lợi như hạng thượng căn thượng trí, nhưng niềm tin Phật pháp không có gì có thể lay chuyển được. Ba là hạng căn cơ hạ liệt, phước đức cạn cợt, nghiệp chướng sâu dày, đã vậy còn hay lấy hí luận kiến giải làm sở đắc, thường cống cao ngã mạn, do vậy ngày càng xa rời bổn tâm thanh tịnh. Qua ba hạng căn cơ kể trên, có lẽ chúng ta đã nhận thức ra mình thuộc loại căn cơ nào rồi, phải không? Hạng người căn cơ thứ ba mà chư tổ đã đề cập đến, đó chính là chúng ta hiện đang sống trong thời mạt pháp. Đây cũng là hạng người mà Đức Phật và chư vị tôn đức tổ sư quan tâm nhất. Thật vậy, chúng sanh thời mạt pháp đa phần là hạ căn độn trí, phước đức cạn cợt, nghiệp chướng sâu dày, niềm tin dễ bị lung lay, thường dễ rơi vào tà kiến ác đạo. Chính vì vậy mà việc chọn pháp môn tu và phương pháp tu tập đã gặp rất nhiều trở ngại. Chúng tôi thiết nghĩ, sự lựa chọn pháp môn tu nếu không phù hợp thì kết quả ác sẽ không đạt được như ý nguyện. Tình trạng này chắc chắn sẽ dẫn đến sự thối tâm thối chí trong quãng đời tu học về sau. Chúng tôi nghĩ rằng, để chọn cho mình một pháp môn tu phù hợp và thích nghi với điều kiện sống trong bối cảnh thời đại, thì việc này rất là hệ trọng cho cả cuộc đời học đạo của mỗi chúng ta. Thế nhưng, thật là may mắn, trong biển pháp mênh mông đó, Đức Bổn Sư của chúng ta đã mở bày một phương tiện siêu thắng, một pháp tu vi diệu phù hợp với mọi căn cơ mà vẫn bảo đảm sự giải thoát cho mọi chúng sinh. Phương tiện cứu độ thù thắng đó chính là pháp môn Tịnh Độ. Theo hầu hết các kinh và luận về Tịnh Độ Tông, thì pháp môn niệm Phật thích hợp ba căn, tóm thâu cả phàm lẫn thánh. Không những bậc thượng căn thích hợp pháp môn này, mà người hạ căn độn trí cũng có thể hành trì nương nhờ pháp môn này mà chống được giảng sanh về cực lạc, đạt ngôi bất thối chuyển. Trên các hàng Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền vân vân đều phát nguyện giảng sanh dưới đến hạ căn thập ác, nhờ nương công đức niệm Phật nhất tâm bất loạn, cũng tùy nguyện đới nghiệp giảng sanh, được cận kề chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí vân vân. Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy sự diệu dụng của pháp môn này thật là to lớn. Sức ít mà kết quả gặt hái được lại rất nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy: Như Lai rủ lòng từ riêng lưu lại kinh này 100 năm nữa sau khi các kinh khác diệt hết. Đoạn kinh này ngụ ý rằng Đức Phật muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các bản kinh Tịnh Độ. Bởi sự phù hợp cả tương lai và hiện tại, nhất là pháp môn niệm Phật rất hiệu quả và mang lại lợi ích rất to lớn đối với chúng sanh thời mạt pháp. Dù pháp môn niệm Phật tuy được xem là pháp tu phù hợp với mọi căn cơ, có khả năng chuyển phàm thành thánh ngay trong một đời, được xem là rất thẳng tắc bằng phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn, tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý rằng pháp môn niệm Phật cũng là một pháp tu mà chúng sanh khó có thể nhất thời tin nhận thọ trì. Vì sao vậy? Về điều này, khi thuyết kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã tiên liệu trước rằng về sau trong thời mạt pháp, ít người có đủ lòng tin kiên cố, phát lòng niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà Ngài đã dẫn lời khen ngợi của mười phương chư Phật để làm bằng chứng chắc thật. Phá trừ sự nghi hoặc, củng cố niềm tin trong tâm của mọi người. Xem như thế đủ thấy Đức Phật đã biết trước chúng sanh còn nhiều nghi ngờ, khó tin vào pháp môn niệm Phật. Nên Ngài đã dùng đủ mọi phương tiện dẫn dắt chúng sanh thời mạt pháp như chúng ta hướng về tịnh độ. Và nếu không như vậy thì chúng sanh trong cõi ta bà này rất khó có cơ hội được giải thoát khỏi khổ đau trầm luân trong đời ngũ trược ác thế này. Để trợ duyên cho quý Phật tử hiểu sâu thêm về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của pháp môn niệm Phật, chúng tôi biên soạn thêm chương khuyến tu niệm Phật nhằm giúp quý Phật tử tăng trưởng niềm tin, để từ đây quyết định cho mình một hướng đi lâu dài, thật sự an toàn và hiệu quả bằng phương pháp trì danh niệm Phật. Chương 2. Khuyến tu pháp môn niệm Phật. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã huyền ký: thời mạt pháp, muôn ức người tu hành, khó có người được giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: niệm Phật là pháp môn vi diệu tối thắng đệ nhất mà chư Phật dùng để cứu độ hết thảy chúng sanh. Đây là môn tu thích đáng, kết hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy chúng sanh xa rời nẻo khổ, chứng đắc niết bàn tại thế, thành Phật trong một đời. Và đây là môn tu đại từ bi, đại võng mãnh mà chư Phật dùng để giúp chúng sanh có được cái tâm bằng tâm chư Phật, có được cái nguyện bằng nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng pháp thân từng phần. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta được nghe Đức Phật A-di-đà phát đại nguyện: chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, rồi chí tâm tin muốn nguyện sanh về cõi nước của ta, nhận đến mười niệm. Nếu chúng sanh ấy không được sanh, thời ta không ở ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy bán chánh pháp. Bổn nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Kinh Vô Lượng Thọ. Đây chính là những lời vàng ngọc trong kinh điển do Đức Phật Thích Ca thuyết giáo. Là đệ tử Phật, lẽ nào chúng ta không tuyệt đối tin tưởng dâng theo lời Phật dạy? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Từ Phụ A Di Đà, đại từ đại bi thương xót chúng sanh còn hơn cha mẹ thương con. Là đệ tử Phật, lẽ nào chúng ta cứ mãi làm đứa con bất hiếu ngỗ nghịch, để rồi xuôi theo dòng đời tạo tác trả dây, trôi lăn trong tứ sanh lục đạo, chuốc lấy khổ đau trong luân hồi sanh tử. Hầu hết các bộ kinh Đại Thừa chuyên về tịnh độ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều đã đặc biệt xác quyết: pháp tu trì danh niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc do Đức Từ Phụ A-di-đà làm giáo chủ, là pháp tu thù thắng, phù hợp mọi căn cơ, tóm thâu cả phàm thánh. Từ hàng Đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, các bậc đại trí như Ngài Thiện Tài, Hải Chúng Hoa Tạng, các bậc thượng nhân như các vị tổ sư Mã Minh, Long Thọ, vân vân, cũng đều tha thiết cầu giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhận đến hàng hạ căn độn trí, tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác, một khi đã biết ăn năn quay đầu, phát tâm Bồ Đề, tín nguyện đầy đủ, chí thành cầu giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tha thiết trì danh niệm Phật, nhận đến một niệm nhất tâm bất loạn, cũng nhân đó tùy nghiệp đới sanh, sẽ có đại diễm phúc cùng chư thượng thiện nhân câu hội. Như vậy, từ bậc thượng trí đến hàng hậu học độn căn kém cỏi cũng đều có thể thực hành pháp môn niệm Phật, đều có thể thành tựu sở nguyện giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đạt ngôi bất thối chuyển. Điều này chứng tỏ trì danh niệm Phật là pháp môn tối thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ có tín nguyện sâu dày, tha thiết, chí thành, nhất tâm niệm Phật mới có thể chứng nghiệm sự mầu nhiệm, chứ chẳng thể nào dùng ngôn ngữ lý giải được. Ấn Quang Đại Sư, Tổ sư thứ 13 Tịnh Độ Tông, khai thị pháp môn trì danh niệm Phật như sau: nhất tâm xưng danh hiệu Phật A-di-đà, điều cần thiết nhất là phải tin sâu chắc, nguyện tha thiết mới cảm thông với Phật, mới có thể quyết định hiện đời ra khỏi ta bà, sanh về Cực Lạc. Phương pháp trì danh niệm Phật thực hành thì rất dễ, thành công lại rất cao. Nếu có thể nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối nhau, quyết được niệm Phật tam muội, làm chung quyết định giáng sanh thượng phẩm. Dù cho căn cơ thấp kém chưa chứng tam muội, chỉ cần tin nguyện trì danh niệm Phật như con nhớ mẹ, luôn luôn không gián đoạn, đến lúc lâm chung cảm ứng đạo giao, mong nhờ sức từ của Phật cũng vẫn có thể đới nghiệp giáng sanh. Phương pháp trì danh nhiếp cơ rất rộng, lợi ích rất sâu, khế hợp với hàng sơ cơ độn căn đời mạt pháp. Do vậy, từ xưa các bậc thiện tri thức đều chú trọng nơi một môn trì danh, vì đây là chỗ cùng cực của môn niệm tha Phật vậy. Khởi tâm niệm Phật cực kỳ quan trọng ở chỗ phải tha thiết mong cầu liễu sanh thoát tử, giáng sanh Cực Lạc. Đã tha thiết giải quyết sanh tử thì đối với sự khổ sanh tử tự sanh tâm nhàm chán, đối với sự vui ở Cực Lạc tự sanh tâm ưa thích. Như thế thì trong hai điều tính và nguyện ngay nơi một niệm đã đầy đủ, lại thêm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ mà chuyên cần niệm Phật, thì sức Phật, sức pháp, sức công đức tính nguyện ba pháp đều đầy đủ rõ ràng, giống như mặt trời giữa hư không, dù có tuyết sương từng lớp dày đặc, chẳng bao lâu cũng tự tan rã. Phương pháp trì danh niệm Phật rất mau công hiệu, đó là nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối nhau. Pháp nhiếp cả sáu căn đó là: khi niệm Phật, tâm chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức nhiếp ý căn. Miệng không tạp thoại mà phải niệm Phật cho rõ ràng, tức nhiếp thiệt căn. Tai nghe rành rẽ danh hiệu Phật do mình niệm, tức nhiếp nhĩ căn. Mắt phải khép lại, không nên mở to, tức nhiếp nhãn căn. Mũi cũng không ngửi mùi khác, tức nhiếp tỷ căn. Thân nghiêm trang cung kính, tức nhiếp thân căn. Sáu căn đã nhiếp nên tâm không tán loạn, không vọng niệm. Sáu căn nếu chẳng nhiếp thì tuy có niệm Phật nhưng trong tâm vọng tưởng lăng xăng, như thế khó được lợi ích thiết thực. Nếu thường hay nhiếp sáu căn mà niệm Phật, đó gọi là tịnh niệm nối nhau. Thường xuyên giữ được tịnh niệm nối nhau thì nhất tâm bất loạn cùng niệm Phật tam muội, lần lần có thể chứng đắc vậy. Niệm Phật điều cần yếu là thường xuyên đặt mình vào trường hợp sắp chết, sắp đọa địa ngục, thời không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết, dùng tâm sợ khổ để niệm Phật, ấy là xuất khổ diệu pháp đệ nhất, cũng là tùy duyên tiêu nghiệp diệu pháp đệ nhất. Tâm niệm Phật sở dĩ chẳng quy nhất là do lỗi của tâm đối với sự sanh tử chẳng tha thiết. Nếu thường nghĩ sắp bị nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy, khó có thể cứu vớt và tưởng sắp chết, sắp đọa địa ngục, thời tâm tự quyết liệt, tâm tự quy nhất ngoài pháp trì danh niệm Phật, ác sẽ không cầu đến diệu pháp nào nữa cả. Thế nên trong kinh thường nói, nhớ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Đây là lời khai thị tối thiết yếu của Đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc vì người đời không chịu suy nghĩ điều này. Xét kỹ, sự khổ ở địa ngục khổ hơn vô lượng vô biên lần so với sự khổ của nước trôi lửa cháy ở thế gian. Trong khi nghĩ đến sự khổ nước trôi lửa cháy ở thế gian thì sanh tâm vô cùng sợ hãi. Thế nhưng khi nghĩ đến nỗi khổ ở địa ngục lại lơ là cho rằng không thiết thực. Ấy là suy nghĩ cạn cợt của hầu hết chúng sanh thời mạt pháp. Khi niệm Phật chưa được nhất tâm, tuyệt đối không nên khởi vọng niệm mong muốn thấy Phật. Khi được nhất tâm rồi, khi đó tâm cùng Phật hợp nhau, tâm cùng đạo hòa nhau, thì muốn thấy Phật sẽ được thấy, chẳng thấy Phật thì cũng không ngăn ngại. Còn như gấp muốn thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, do gì muốn thấy Phật, lâu ngày cố kết nơi tâm sẽ khiến thành bệnh nặng. Bấy giờ oan gia nhiều đời nương nơi vọng tưởng thô tháo này hiện làm thân Phật để trả oán đời trước. Người tu chỉ cần nhất tâm, lo gì không thấy Phật. Trì danh niệm Phật cần lấy sự tinh chuyên làm chủ. Nếu khi chưa được nhất tâm, không nên đem vọng tâm thô tháo cầu có sự cảm thông. Tâm nếu được chuyên nhất thì tự có sự cảm thông không thể nghĩ bằng. Đã có cảm thông, tâm lại càng tinh nhất. Người niệm Phật phải thường xuyên giữ vững tâm niệm cầu giảng sanh. Khi báo thân chưa dứt thì cũng cứ tùy duyên mà sống. Nếu gấp giảng sanh, ví như công phu đã thuần thuộc thì không sao, còn như công phu chưa thành thuộc mà vọng tâm chấp cầu sẽ trở thành ma cảnh. Vọng niệm này một khi kết thành khối thì nguy hiểm vô cùng. Trì danh niệm Phật mà tâm chẳng quy nhất, cần phải nhiếp tâm tha thiết mà niệm thì mới có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không gì hơn là chí thành khẩn thiết. Nếu tâm chẳng chí thành mà muốn nhiếp thì không thể được. Đã nhiếp tâm rồi mà chưa thuần nhất thì cần phải lắng tai mà nghe cho thật kỹ tiếng niệm Phật. Không luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, tất cả đều phải niệm niệm từ tâm khởi, tiếng phát ra nơi miệng, rồi tiếng niệm lại vào tai. Tâm và miệng niệm được rành rẽ, tai nghe cũng rành rẽ rõ ràng. Nhiếp tâm như vậy thì vọng niệm tự dứt. Niệm Phật thành khẩn cung kính. Lời này thế gian ai cũng biết, nhưng lý này thế gian không ai rõ. Ấn quan tôi vì muốn tiêu tội chướng, muốn báo ơn Phật, nên thường chí thành cung kính niệm Phật. Đây thật là bí quyết nhiệm màu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Nên đối với người có duyên, tôi thường hay khuyên nhắc vậy. Giới luật không chỉ ngăn sự thô ác bên ngoài, mà từng ngày có khả năng làm sáng tỏ đạo quả. Ai cũng rõ, nhân quả là viền mối của giới luật, là nền móng của Phật Pháp. Nếu người chẳng biết nhân quả mà mê muội nhân quả, tức là sống ngược với Phật Pháp. Người niệm Phật một khi khởi tâm động niệm thường phải làm cho khế hợp với tâm Phật, thì luật giáo thiền tịnh cùng một lúc đã thực hành rồi vậy. Pháp môn trì danh niệm Phật lấy tính nguyện hạnh làm cương chỉ, lấy sự nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối nhau là điều tối yếu. Khi hạ thủ công phu lại dùng tứ hoằng thệ nguyện, thường chẳng lìa tâm. Do vậy tâm cùng Phật tương ứng, tâm cùng đạo khế hợp, hiện đời mau vào dòng thánh, làm chung thẳng lên thượng phẩm. Như thế chẳng uổng một đời tu hành vậy. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, sinh năm 904, mất năm 975, là thiền sư chứng ngộ. Nhưng Ngài lại đặt nặng pháp môn tịnh độ trong sự nghiệp hoằng hóa độ sanh. Thiền sư đã xem pháp môn tịnh độ như là một phương pháp tu chắc chắn, thiết thực, phù hợp với căn cơ cho đại đa số chúng sanh trong mọi thời đại. Ngài đã quả quyết điều này trong hai bài kệ khuyến tu, có nội dung này xin lược trích như sau. Có thiền tông, không tịnh độ. 10 người tu, 9 người ngã. Ấm cảnh nếu hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Không thiền tông, có tịnh độ. Dạng người tu, dạng người độ. Thấy được Phật Di Đà. còn lo gì chẳng khai ngộ. Hoặc như vua Trần Thái Tông, sinh năm 1218, mất năm 1277, được lịch sử Phật giáo xem là ông vua thiền sư, vị tổ khởi đầu và là người đặt nền tảng cho phái thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Dù là một thiền sư đã viết quyển Thiền Tông Chỉ Nam để hướng dẫn phương pháp tu thiền, hay như chú giải Kinh Kim Cương Tam Muội để làm sáng tỏ lập trường triết lý cơ bản của Thiền Tông. Tuy nhiên, với pháp môn Tịnh Độ trì danh niệm Phật, vua Trần Thái Tông cũng đã hết sức chú trọng. Ngài kêu gọi tất cả mọi người, dù là bậc thượng trí, trung trí hay hàng hạ căn độn trí, cũng phải thiết tha niệm Phật. Ngài phân biệt rất rõ, kẻ thiện trí nói thì dễ, nhưng hành rất khó. Kẻ trung trí hay xuyên tu phước báo, nhưng một khi quả thiện hết rồi, dễ rơi vào đường ác. Còn người hạ trí, lấy niệm Phật làm nấc thang chính đi lên, nhưng kết quả chắc chắn không sai chạy. Trong khóa Hư Lục, Ngài viết: bậc hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang, lấy tinh tấn làm cây thang, chú ý duyên lành nguyện sanh về nước Phật, và siêng năng không lười nhác, tâm tánh thuần thuộc. Sau khi mạng chung, tùy theo sở nguyện được sanh về nước Phật. Đã sanh về nước Phật rồi, thân đó không bao giờ mất. Qua những trích dẫn trên đây, chúng ta đủ thấy các bậc tổ sư tiền nhân cổ đức, dầu thuộc hệ phái nào cũng đều khuyên tu niệm Phật, coi pháp môn Tịnh Độ là căn bản, lợi ích thiết thực cho chúng sanh trong cõi ta bà đau khổ này. Trong niệm Phật Tông Yếu, bản dịch của Viễn Thông Nguyễn Văn Nhạc, Đại sư Pháp Nhiên, sư tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản dạy rằng: ngoài niệm Phật, tất cả hành khác đều chẳng tương ưng với bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Muốn được sinh sang cõi nước khác, nên thuận theo bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật là hạnh tương ưng với bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, nên mười phương hàng xa chư Phật đều chứng thành. Các hạnh khác chẳng tương ưng bổn nguyện, nên chư Phật chẳng chứng thành. Bởi thế nên thường niệm Phật để mười phương chư Phật hộ niệm. Hoặc như Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thâu nhiếp không rời các chúng sanh niệm Phật. Quang minh của Đức A-di-đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hành khác. Bởi thế người cầu sinh sang cõi Cực Lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu. Có thể nói rằng trong niệm Phật Tông Yếu, Đại sư Pháp Nhiên đã nêu ra một cách rõ ràng tôn chỉ cũng như mục đích ý nghĩa của pháp môn trì danh niệm Phật, giúp người niệm Phật thuận lợi hơn, dễ dàng hơn trên bước đường trở về ngôi nhà Cực Lạc mà mình đã chọn. Bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ là chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không có trí. Chỉ pháp đại bi bình đẳng, nay đã thành Phật. Trụ vào cái tâm tha lực, tức nguyện lực của Đức A-di-đà, mà niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc đã được dự vào sự nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Ngài đã khuyến tu niệm Phật với lời lẽ hết sức chân thật, gần gũi như sau: ngoài việc xưng danh hiệu thì niệm Phật không có hình thức gì hết. Hay như niệm Phật hoàn toàn không có hình thức, chỉ cần biết rằng hễ xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì được sinh sang cõi Cực Lạc. Do đó nên chí tâm niệm Phật để cầu giáng sanh. Yếu đạo để hạng phàm phu thoát khỏi sinh tử không gì hơn môn Tịnh Độ, hạnh niệm Phật. Nói về căn cơ thì bao gồm thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng, bản pháp, xiển đề, phá giới, vân vân. Nói về hạnh thì 10 tiếng hay 1 tiếng hay cả trẻ con cũng xưng được. Nói về tính thì 1 niệm hay 10 niệm, kẻ ngu cũng làm được. Bổn nguyện vốn gì mười phương chúng sanh mà có, không để sót bất cứ căn cơ nào, không bỏ rơi bất kỳ ai. Trong mười phương chúng sinh thì có trí hay vô trí, có tội hay vô tội, phàm phu hay thánh nhân, trì giới hay phá giới, người nam hay người nữ, ông già hay trẻ con, cho đến căn cơ của thời Tam Bảo đã diệt, đều bao gồm cả. Hễ gặp được bổn nguyện, được nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và tin theo mà niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà dùng quang minh biến chiếu, thu nhiếp chẳng rời. Hạng tội nặng nghiệp dày, u minh ám chướng, lại càng nên nương vào A Di Đà Phật bổn nguyện. Vì sao vậy? Lý do là vì A Di Đà bổn nguyện vốn vì phàm phu, chứ không phải vì thánh nhân. Đại sư Luyến Tây dạy, khi trì danh niệm Phật, chỉ cần khiến âm thanh chẳng dứt, chẳng cần quá để ý đến nhất tâm bất loạn. Vì sao? Vì âm thanh chẳng dứt là nhân, nhất tâm bất loạn là quả. Nhân hạnh nếu chân thật, đạo quả ác duyên thành. Chỗ này gọi là hình ngay thời bóng thẳng, tiếng hòa thời âm vang. Đáng tiếc người đời này chẳng chuyên cần niệm Phật mà ước mong nhất tâm bất loạn. Hả chẳng phải như chim không cánh mà muốn bay, cây không rễ mà muốn xanh tốt. Ngẫu Ích Trí Húc đại sư sống vào thời nhà Minh, khi dứt quyển A Di Đà kinh yếu giải, đã phải lên tiếng than thở. Trong kinh dạy rằng, đời mạt pháp ức vạn người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ còn nhờ pháp niệm Phật mới được độ thoát. Qua lời tự thán và nhắc nhở của một bậc đại sư Tịnh Độ Tông, chúng tôi nghĩ rằng này chính là thời mạt pháp. Nếu chúng ta bỏ pháp môn niệm Phật này, không lo nhiếp niệm tu trì, thì còn chọn lấy pháp môn nào nữa để mà tu học? Diệu Hiệp Thiền Sư khuyên, nếu có thể vận dụng thân khẩu mà niệm, chỉ cần câu Phật hiệu không gián đoạn, tự có thể được nhất tâm. Chỉ cần thực hành không ngừng nghỉ, mà chẳng cần lo sợ tâm tán loạn. Ngẫu Ích Tri Húc đại sư khai thị, nếu niệm địa ngục, thời là người của chốn địa ngục. Nếu niệm ngạ quỷ, tức thời đã là ngạ quỷ. Cho đến niệm Phật, thời là công dân của Phật quốc vậy. Lý này rất rõ ràng. Cho nên trong Tông Cảnh Lục có câu: một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Suốt cả ngày niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, liên tục không gián đoạn, cần phải lấy nhất tâm bất loạn làm kỳ hạn. Thực hành tâm hạnh đơn giản này cần phải tin chắc, chớ nghi ngờ. Giữ niệm luôn luôn, chớ đừng dừng nghỉ giữa đường, tự sẽ được giảng sanh cực lạc. Qua kinh nghiệm của nhiều bậc cao tăng và hành giả kiên trì tu theo pháp môn trì danh niệm Phật, nếu tin sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên, thì cửu phẩm liên hoa chắc chắn là chỗ quay về trong mai hậu. Như vậy, niệm Phật quả là một pháp môn đơn giản, nhưng rất đắc dụng. Hơn nữa, đó cũng là con đường thẳng tắc. Nếu chúng ta hành trì đúng pháp, chắc chắn thành tựu ngay trong một đời. Chỉ cần chúng ta buông xả vạn duyên, giữ vững chánh niệm, chuyên cần duy trì danh hiệu, không để gián đoạn câu Phật hiệu, và trì danh cho đến nhất tâm bất loạn. Người tu theo Phật pháp trong thời đại hiện nay, nhất là đối với hàng cư sĩ tại gia, thì niệm Phật được xem là con đường thẳng tắc và tất yếu để ra khỏi luân hồi sanh tử. Đây chính là pháp môn tha lực duy nhất trong Phật pháp, mà điểm then chốt là tin tưởng tuyệt đối vào bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như chúng ta đã biết, bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng danh hiệu của Ngài để cứu độ hết thảy chúng sanh. Nếu người tu Tịnh Độ mà không hiểu lý này, thường cho rằng chỉ danh niệm Phật là để dành cho hạng hạ căn kém cỏi, không đủ năng lực để hành trì các pháp môn khác. Lại có người cho rằng phương pháp xưng danh niệm Phật chủ yếu là tự lực, nên chỉ có thể trông cậy vào chính sức niệm Phật của mình mới mong được giáng sanh, và gọi đó là tự lực niệm Phật. Vì quan niệm chỉ dựa vào tự lực nên việc tu rất nhọc nhằn và cũng không chắc được sự giáng sanh của mình. Có thể nói đây là điều mà nhiều người tu theo pháp môn Tịnh Độ mắc phải sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ về pháp môn Tịnh Độ. Trong quá trình biên soạn nhất tâm niệm Phật quyết định giảng sanh, chúng tôi may mắn gặp được cuốn Pháp Nhiên Đăng Ngữ Lục của Ngài Pháp Nhiên, sơ tổ Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản. Càng đọc sâu vào từng câu từng chữ, chúng tôi hốt nhiên vỡ lẽ về cái lý tha lực niệm Phật rất ư là thù thắng vi diệu, có thể cứu vớt chúng sanh thời mạt pháp. Nếu thực sự tin sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên, thì chỉ trong đời này thôi, chắc chắn sẽ được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì lợi ích lớn của người niệm Phật, chúng tôi đã biên soạn lại bản dịch của cư sĩ Viễn Thông Nguyễn Văn Nhạc, hầu giúp quý Phật tử hữu duyên tăng trưởng niềm tin vào bổn nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà. Kiên cố niềm tin vào bổn nguyện của Ngài, để Ngài lâm chung chắc chắn sẽ được giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhân đây, chúng tôi kính mong cư sĩ Viễn Thông Nguyễn Văn Nhàn hoan hỷ trước việc làm của chúng tôi và cùng chúng tôi phát tâm thực hiện pháp thí này.